Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Hỡi những người Galilê, sao còn đứng đó mà nhìn trời? Thưa anh chị em, các môn đệ Chúa Giêsu còn đang mải mê nhìn lên trời, cái nhìn đầy ngỡ ngàng và thán phục, cái nhìn đầy yêu thương và luyến tiếc vì thầy không còn ở với mình cách hữu hình nữa. Vậy mà các thiên thần nỡ lòng nào lại cắt ngang cái nhìn tuyệt vời đấy để nói với các ông rằng: sao còn đứng đó mà nhìn trời? Nét độc đáo của ngày lễ Thăng Thiên là chỗ đó. Mừng lễ Thăng Thiên không phải chỉ là ngước mắt nhìn lên trời, mà ngược lại phải nhìn xuống đất, phải quay trở về với thực tế của cuộc đời này. Để làm gì? Để biến những nẻo đường trần thế trở thành con đường dẫn tới trời cao. Đấy là sứ điệp của lễ Thăng Thiên. Biến những nẻo đường của trần thế thành con đường dẫn tới trời cao. Bằng cách nào? Bằng cách như Chúa Giêsu nói, là hãy rao giảng sự sám hối, và chính anh em phải làm chứng về những điều ấy. Rao giảng sự sám hối. Sám hối không chỉ là một tình cảm hối hận ăn năn thoáng qua, nhưng sám hối mà chúng ta dịch từ metanoia trong Kinh Thánh đó, có nghĩa là một sự thay đổi tận căn, một sự thay đổi trong cách nhìn dẫn đến thay đổi trong cách nghĩ và trong cách sống. Và chính các môn đệ Chúa Giêsu phải làm chứng về những điều ấy, có nghĩa là chính họ phải trải nghiệm với sự sám hối, sự thay đổi tận căn ấy trong cuộc đời của mình. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Thánh Phêrô, có lẽ phần vì Ngài là Thánh bổn mạng của tôi. Nhưng mà tôi thấy ông Thánh Phêrô là minh họa rõ ràng lắm. Anh chị em nhớ lại coi. Khi Chúa Giêsu hỏi, thì các con nói Thầy là ai? Thánh Phêrô của chúng ta tuyệt vời. Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu khen ông ấy quá sức. Nhưng mà ngay sau đó, Chúa loan báo cuộc thương khó, thì ông ấy kéo Chúa ra một bên để can gián, và Chúa mắng ông ấy thậm tệ: Satan, lui ra đằng sau Thầy. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là về mặt từ ngữ thì Thánh Phêrô nhà mình đúng, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng nội hàm thì không đúng. Khi Ngài tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì trong tâm tưởng của Phêrô vẫn chỉ nghĩ Đấng Kitô ấy là một vị cứu tinh trần thế, một vị cứu tinh về mặt chính trị, về mặt xã hội và kinh tế. Cho nên khi Chúa Giêsu loan báo là Ngài phải chịu thương khó thì ông không thể nào chấp nhận được. Vì Chúa Giêsu chịu thương khó như vậy thì còn cứu ai? Và bản thân Thánh Phêrô phải sống trong cái cuộc đấu tranh với bản thân để dần dần thay đổi cách nhìn, thay đổi cách nghĩ về Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Và cuộc vật lộn này kéo dài, kéo lâu lắm trong cuộc đời của Ngài, cho đến cuối cùng chính Thánh Phêrô chấp nhận đi con đường mà Thầy mình đã đi, đến mức độ chịu đóng đinh trên khổ giá. Một cuộc sám hối trải dài trong cuộc đời. Nhưng mà chính trải nghiệm về sự thay đổi tận căn ấy mới làm cho Thánh Phêrô trở thành người rao giảng ơn sám hối, để đón nhận ơn thứ tha tội lỗi, trở thành người truyền thông tin mừng Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, cái sứ mạng đó ngày hôm nay chúng ta phải tiếp nối. Tiếp nối cái sứ mạng biến những nẻo đường trần thế thành con đường dẫn tới trời cao. Và chúng ta thực hiện sứ mạng ấy trong thời đại ngày hôm nay, thời đại của cách mạng kỹ thuật. Nếu mà mình so sánh thời đại ngày nay về mặt kỹ thuật truyền thông với thời của ông Thánh Phêrô thì thấy nó khác quá. Mà tôi nghĩ không cần làm như thế. Chỉ cần so sánh ngày hôm nay với một vài thập niên trước đây thôi đã đủ thấy những thay đổi chóng mặt như thế nào. Ở đây tôi nhìn thấy khá đông các anh chị là những người cùng thế hệ, cùng tuổi với tôi. Cho nên chúng ta có kinh nghiệm rõ lắm. Còn một số đông khác là các bạn trẻ. Thế bây giờ tôi kể chuyện cho các bạn nghe. Giờ các bạn hình dung ra 30 năm trước. Trong gia đình tôi cũng như là nhiều gia đình của các anh chị ở đây, có người thân đi nước ngoài, vượt biên. Nhà tôi cũng có mấy đứa em vượt biên sống ở nước ngoài. Mà khi ra đi là không hẹn ngày về, coi như không gặp nhau, khó khăn lắm. Thỉnh thoảng viết thư về. Và tôi thấy rất rõ là khi người đưa thư đến mà bảo rằng hôm nay có thư nước ngoài, thế thì ông cụ nhà tôi mừng lắm, trân trọng lắm, mời bác đưa thư vào trong nhà, mời uống ly nước trà, chiêu một điếu thuốc lào nữa, nói chuyện hỏi han, lại còn có phong bì tặng nữa, mừng lắm. Và sau đó là cả nhà xuống vào đọc cái lá thư đấy, có khi đọc đến lần thứ mấy, cảm động lắm. Mấy tháng mới được một lần như thế. Còn bây giờ các bạn thế thì sao? Nhấp chuột cái đầy đủ hết. Không những chữ nghĩa mà lại còn hình ảnh nữa. Đang sống ở tận Úc mới lại tận Pháp và tận Mỹ mà thấy ngay hình ảnh cười toe toét. Khác hẳn. Chúng ta sống ở một thời đại mà cuộc cách mạng kỹ thuật nó đem đến những phương thế hết sức hiện đại. Và Hội Thánh có ngày thế giới truyền thông là để khuyến khích mình vận dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại ấy mà loan báo tin mừng, mà biến những nẻo đường của trần thế thành con đường dẫn tới trời cao. Nhưng để làm được điều đó thì vấn đề không chỉ là kỹ thuật, mà trước hết là trái tim của chúng ta. phải có trái tim như của các thánh tông đồ ngày xưa, một trái tim cảm nghiệm sự sám hối để có thể rao giảng ơn tha thứ tội lỗi. Chứ còn nếu không á, thì không chừng những phương tiện kỹ thuật nó sẽ trở thành công cụ để reo rắc sự chia rẽ, sự bất hòa và đủ thứ tội lỗi. Tôi theo dõi những bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay của chúng ta. Ngài có một điểm đặc biệt, đó là Ngài dâng lễ hàng ngày với cộng đoàn và Ngài giảng cho người ta. Ngắn thôi, xúc tích lắm. Và mới có hơn tháng nay thôi mà tôi thấy 3 lần Ngài đề cập đến cái tội nói hành, nói xấu và mới đây là vu khống người khác. 3 lần. Chắc là kinh nghiệm mục vụ dạy cho Ngài thấy cái việc nói hành, nói xấu, vu khống người khác là điều mà người ta phạm nhiều lắm. Và bây giờ anh chị em thử hình dung ra coi. Ngày xưa chúng ta nói hành, nói xấu hay là vu khống trong một ngôi làng nhỏ vài trăm người. Với việc nói hành và nói xấu, vu khống ở trên mạng Internet, ở ngôi làng toàn cầu ngày hôm nay, thì thấy nó khủng khiếp như thế nào? Nó khủng khiếp như thế nào? Nó gieo rắc sự chia rẽ, sự bất hòa và bất an lớn lao như thế nào? Cho nên Đức Phanxicô nói rất mạnh, ở đâu có vu khống, ở đấy có ma quỷ. Thành thử ra vấn đề không chỉ là phương tiện kỹ thuật, mà là trái tim của chúng ta. Và trong giờ sinh hoạt trước thánh lễ, anh chị em có còn nhớ cái clip minh họa trình bày ở đây không? Hỏi là trên mạng Facebook, cái trang nào, cái địa điểm nào mà thu hút người ta nhiều nhất? Có phải tin mừng của Chúa không? Dạ không. Pornography. Chúng ta vẫn gọi là phim con heo. Đấy. Thu hút nhiều nhất là cái đấy đấy. Là sex. Và nó tàn phá tâm hồn của người trẻ ngày hôm nay làm sao? Nó tàn phá đời sống của các gia đình làm sao? Nó tàn phá văn hóa của con người làm sao? Những phương tiện kỹ thuật có thể là công cụ hiện đại của ma quỷ nữa. Cho nên vấn đề tôi nhắc lại không chỉ là ở phương tiện, mà là trái tim chúng ta. Và đó là lý do mà anh MC lúc nãy anh ấy nhắc đến cái bài tôi có viết cho trang mạng của giáo phận và của hội đồng giáo mục về truyền thông trong năm đức tin. Tôi đặt vấn đề từ góc độ chủ thể chứ không phải là về phương tiện. Còn khi mà tâm hồn của chúng ta được đón nhận tin mừng như các thánh tông đồ, được trải nghiệm ơn sám hối, thì những phương tiện kỹ thuật sẽ trở thành khí cụ tuyệt vời cho việc rao giảng tin mừng. Một lần nữa anh chị em chiêm ngắm Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay coi. Ngài giảng những bài giảng ngắn thôi, đơn sơ, dễ hiểu nhưng mà xúc tích. Và cùng với những bài giảng đó là cái phong cách của Ngài rất là giản dị, đơn sơ, gần gũi. Và khi những hình ảnh về phong cách giản dị đơn sơ ấy nó được đưa lên trên mạng Internet, gây ấn tượng rất mạnh nơi hàng triệu tâm hồn và những phản ứng rất tích cực trên các phương tiện truyền thông. Cho nên hôm nay khi anh chị em chúng ta cử hành ngày thế giới truyền thông, tôi xin phép chia sẻ một vài suy nghĩ liên quan đến sứ mạng của giáo hội và đến trách nhiệm của chúng ta nữa, để tất cả chúng ta cùng nhau ý thức lại mà xây dựng con người truyền thông từ chính bản thân mình. Và từ đó mình có thể sử dụng những phương tiện kỹ thuật thực sự là khí cụ tuyệt vời cho việc loan báo tin mừng. Đồng thời tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi ở ngay trong trung tâm mục vụ này, cho nên tôi biết là không đơn giản để có một ngày thế giới truyền thông như thế này, đông đảo, đầy niềm vui, đầy tình huynh đệ. Tôi biết là anh chị em đã phải chuẩn bị rất lâu, rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay. Và tôi có nói với cha trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận là sự thành công của ngày thế giới truyền thông nó không phải chỉ là ngày hôm nay, mà tôi nhìn thấy sự thành công đó từ một tháng trước, từ cả năm trước, khi các anh chị liên kết với nhau trong hoạt động truyền thông, khi các anh chị học hỏi chung, khi các anh chị gặp gỡ nhau để cầu nguyện, để tĩnh tâm, để dâng lễ. Và một hai tuần gần đây, khi các anh chị bỏ thời giờ, bỏ công việc nhà để đến đây chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, cái sự liên kết, cái sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau, đó là món quà rất lớn mà Chúa ban tặng cho chúng ta để cùng nhau làm việc phục vụ Chúa và Hội Thánh trong lĩnh vực truyền thông này. Mới hôm qua có một bạn gửi cho tôi email với một bức hình Chúa Giêsu vừa lên trời vừa đưa tay ban phép lành. Tôi cũng hình dung Chúa Giêsu đang lên trời và giơ tay ban phép lành cho tất cả chúng ta. Xin tạ ơn Chúa. Và chúng ta kết thúc suy nghĩ đức tin này bằng lời tuyên xưng đức tin của các thánh tông đồ. Xin mời anh chị em.